Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Bảy, 15 tháng 10, lễ nhớ Thánh Teresa Jesus, trình nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 8 đến câu 12. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bảo chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ nhớ Thánh Teresa Jesus, chúng ta vẫn quen gọi Thánh Teresa Avila. Thánh nhân là một trong những tiến sĩ của Hội Thánh đã góp công của mình làm cho chúng ta mỗi ngày một hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa hơn. Thánh nhân đã đón nhận được ơn thông tuệ của Thiên Chúa để rồi trình bày giáo lý bởi trời, ngang qua những kinh nghiệm siêu nhiên. Chính những lời giáo huấn và cuộc sống của Thánh nữ Teresa hay Jesus để lại một lối đường cho Hội Thánh, để lại một cách thức sống niềm tin cho con người thời đại của Thánh nhân, cũng như cho mỗi chúng ta hôm nay. Trong ngày lễ này, chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Lời đó động viên chúng ta để chúng ta nên can đảm. Can đảm mở lòng để đón nhận hồng ân của Thánh Thần, đối diện với những thử thách cuộc hành trình đức tin, cuộc hành trình làm chứng cho Chúa Kitô. Sức riêng và sự hiểu biết tự nhiên của con người, chúng ta chẳng có thể kiên trì và cũng chẳng có thể nói về Thiên Chúa cho anh chị em của chúng ta, nhất là đối diện với những chất vấn của những nhà cầm quyền, những chất vấn của những kẻ tìm cách bách hại đạo Chúa. Nhưng với sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta sẽ mạnh dạn và biết những điều mình phải nói. Trải qua 2000 năm lịch sử, giáo hội chưa bao giờ hoàn toàn bình an. Giáo hội chưa bao giờ thoát khỏi những cơn bách hại. Những cơn bách hại từ bên trong, do lạc giáo, do những trào lưu được gọi là cải tiến, do những trào lưu đi ngược lại những giáo huấn của giáo hội, và những lệch lạc về đức tin và phong hóa. Rồi những cuộc bách hoại từ bên ngoài, do những thể chế thù nghịch Kitô giáo, do những đường lối phản Kitô, do những con người không chấp nhận Thiên Chúa, muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ. những cuộc bách hại cả trong lẫn ngoài như thế, tưởng chừng hoàn toàn đã nhận chìm con tàu hội thánh. Nhưng không, hội thánh là của Chúa Kitô, hội thánh đó vẫn trường tồn theo năm tháng. Hội thánh đó được sự trợ giúp của ân sủng. Hội thánh đó được những con người như thánh nữ Teresa Giêsu luôn yêu mến, luôn giữ gìn và luôn cầu thay nguyện giúp để Chúa ghé mắt nhìn đến hội thánh của Chúa. Không một sự bách hại nào có thể làm cho con người gục ngã một khi con người hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Khi con người không sợ hãi tức thế lực, nhưng can trường để làm chứng cho đức tin. Giáo huấn của Chúa Giêsu trở nên lời động viên cho tất cả chúng ta. Phạm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên những con người tuyên xưng Chúa Giêsu, trở nên những con người tuyên bố nhận Thiên Chúa trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa, tuyên bố nhận Thiên Chúa trước mặt thiên hạ. Đôi khi vì những áp lực, đôi khi vì sợ hãi, đôi khi vì yếu đuối, chúng ta đã không can đảm tuyên bố nhận Thiên Chúa trước mặt thiên hạ. Chúng ta đã không can đảm tuyên xưng đức tin của mình, ngay cả đơn giản làm dấu trước bữa ăn khi ta ở quán xá. Không ít người cũng cảm thấy ngại ngần. Xin mỗi chúng ta trở thành những con người can đảm, biết tuyên xưng đức tin trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta không chỉ sống và làm chứng, loan báo tin mừng bằng sức riêng của ta, nhưng bằng sức mạnh của Thánh Thần. Chính Thánh Thần đã dạy bảo chúng ta phải sống thế nào và phải nói ra sao. Chỉ là mỗi chúng ta biết tín thác hoàn toàn nơi Chúa Thánh Thần để chúng ta tiến bước trên hành trình loan báo tin mừng. Xin Thánh Nữ Teresa Giêsu cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin mỗi chúng con được ơn can đảm tuyên bố nhận Chúa trước mặt thiên hạ, để rồi chúng con cũng được Chúa tuyên bố nhận chúng con trước mặt các thiên thần của Chúa trong ngày chúng con hoàn tất cuộc hành trình dương thế của chúng con. Amen.
Là thần huy che chở ngàn thu
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu kêu gọi đừng sợ làm chứng cho tin mừng. Chúa Giê-xu được sinh ra tại châu Á, và người dân trên lục địa rộng lớn này đang đợi chờ khuôn mặt Á Châu của Chúa Giê-xu. Đức Hồng Y Charles Mungbo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, đồng thời là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC, đã nói như thế khi chủ tế thánh lễ khai mạc Đại hội FABC 50 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 12 tháng 10 vừa qua. Đồng tế với Đức Hồng Y Bo, có một số Hồng Y khác, hơn 150 giám mục và hơn 100 đại biểu từ khắp Á Châu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Bo mô tả cuộc hội ngộ này là một sự kiện của niềm vui to lớn, một khoảnh khắc của ân sủng và là một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban. Đức Hồng Y nói, chúng ta được mời gọi để đạt tới một sự hoán cải tâm linh tận căn, và sự hoán cải này tiếp tục kêu gọi chúng ta bước đi cùng nhau. Đây cũng là lời mời gọi của Chúa để tái xác nhận, cách tân và mang lại sức sống mới cho toàn thể giáo hội. Chúng ta đang bước đi cùng nhau trên con đường đã được mở ra và ghi dấu bởi hàng trăm mục tử, giáo lý viên và những anh chị em đã và đang loan báo tin mừng tại Á Châu. Nhắc lại những lời của Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô thứ hai trong tài liệu Thượng Hội đồng về Á Châu, Giáo hội tại Á Châu, Ecclesia in Asia, Đức Hồng Y nhắc nhớ về sự ưu tiên đặc biệt của Á Châu, nơi mà Chúa Giê-xu Kitô đứng cứu thế đã chọn để sinh ra và làm một người Á Châu. Thế nên, giáo hội tại Á Châu phải tiếp tục rao truyền sự tốt lành và tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời chờ đợi khuôn mặt Á Châu của Chúa Giê-xu. Đức Hồng Y nói tiếp, Kitô giáo tại Á Châu đã có 2.000 năm tuổi, và chúng ta tự hào về di sản của Thánh Thomas Tông Đồ, Thánh Francisco Xavier và vô số các vị thừa sai linh mục, tu sĩ và giáo dân. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC nhắc lại những thách đố mà Giáo hội Á Châu phải đối diện trong sứ vụ của mình, nhưng tin tưởng rằng thách thức càng lớn thì ơn Chúa cũng sẽ càng nhiều. Đại hội FABC 50 và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới là những cơ hội đầy ân sủng để khơi lại lòng say mê tin mừng và tái thúc đẩy tinh thần truyền giáo trong giáo hội tại Á Châu.
Tin Stockholm, Thụy Điển. Đức Hồng Y Thụy Điển tái bày tỏ lo âu về con đường công nghị tại Đức. Đức Hồng Y Ande Aquarelius, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển, tái bày tỏ lo âu về con đường công nghị tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo tại vùng Thụy Sĩ, Đức, truyền đi hôm 9 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Aquarelius dòng các minh nhạc phép cho biết, Ngài chia sẻ nhiều nguyện vọng của con đường công nghị, nhưng các cuộc thảo luận được tiến hành một cách quá tranh luận. Đức Hồng Y nói, đối với tôi, sự đồng hành có nghĩa là nghiêm túc lắng nghe nhau và đến với nhau. Điều này có nghĩa là không chấp nhận những quan điểm cực đoan, chẳng vậy sẽ có một thái cực hóa mạnh mẽ. Theo Đức Hồng Y giám mục giáo phận Stockholm, điều quan trọng đối với Đức Giáo Hoàng Francisco là sự thành đạt. Tại thời điểm này, giáo hội đang tiến hành theo chiều hướng đó. Nếu không có sự tham gia, thì đời sống cộng đoàn của chúng tôi đã sụp đổ từ lâu. Tại nước này, chúng tôi có khoảng 600 giáo lý viên nam nữ, họ dấn thân thiện nguyện. Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng, tiến trình công nghiệp đồng hành trên thế giới do Đức Giáo Hoàng đề xướng bắt đầu bằng mức độ nhỏ bé, rất khiêm tốn. Và điều đáng nói là những nhóm tín hữu di dân từ nơi ngoài có những mong đợi nơi giáo hội, không phải là những thánh lễ theo nghi thức cũ. Những người di dân nam nữ ít hiểu về những cải tổ cực đoan. Tại thời điểm hiện nay, có khoảng 120.000 tín hữu công giáo bản xứ và người nhập cư. Hội đồng giám mục Bắc Âu cũng là một bản trả lời duy nhất về những tham khảo và góp ý để gửi về văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma. Hồi mùa xuân năm nay, trong cuộc họp của các giám mục Bắc Âu có công bố một thư ngỏ về con đường công nghị ở Đức. Qua đó, các vị bày tỏ lo âu về hướng đi, phương pháp và nội dung của con đường này. Đặc biệt, về chủ trương của nhiều người trong con đường công nghị theo đuổi những điều trái ngược với đạo lý truyền thống của giáo hội, như luân lý tính dục, quyền bính trong giáo hội, linh mục phụ nữ hoặc bãi bỏ độc thân linh mục.
Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh bênh vực các quyền của thổ dân bản xứ. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, bênh vực các quyền của thổ dân bản xứ quá nhiều khi bị vi phạm. Trong bài tham luận hôm 12 tháng 10 vừa qua, tại Ủy ban thứ ba thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Garcia nhận định rằng, năm nay là kỷ niệm 15 năm công bố tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về các quyền của thổ dân. Nhưng phúc trình mới đây của tường trình viên đặc biệt về các quyền của thổ dân cho thấy vẫn còn rất nhiều điều phải làm, đặc biệt là nhiều quyền của thổ dân bị làm ngơ hoặc hoàn toàn loại bỏ. Thêm vào đó, các thổ dân phải chịu hậu quả của sự thay đổi và sự suy thoái môi trường một cách không tương ứng và thường trở thành nạn nhân của những chính sách tham lam, thiển cận và những phương pháp bất hợp pháp để chiếm hữu đất đai của các thổ dân. Họ tiếp tục phải chịu lối tiếp cận loại trừ về vấn đề bảo vệ đất đai của họ, nhiều khi họ bị trục xuất khỏi lãnh thổ của họ. Đức Tổng giám mục Garcia cũng tố giác nguy cơ gia tăng những vụ vi phạm các quyền con người của thổ dân, nạn bức người, cưỡng bức lao động, khai thác tình dục và những hình thức khác buộc phải tùng phục và nghèo đói. Hơn nữa, nếu không theo dõi thích hợp, việc trút hữu đất đai của thổ dân có thể đưa tới những hoạt động khai thác quặng mỏ bất hợp pháp và vô luân, đang làm thương tổn môi trường. Để được vậy, cần nhìn nhận các thổ dân có quyền sở hữu trong nỗ lực bảo tồn môi trường và đưa họ tham gia vào những tiến trình quyết định thích hợp về tài sản của họ. Và Đức Tổng giám mục Garcia kết luận rằng, điều thiết yếu là chứng tỏ sự chăm sóc đặc biệt đối với các thổ dân và đối thoại với họ, nhất là khi có những dự án lớn ảnh hưởng tới đất đai của họ được đề nghị. Đối với họ, đất đai không phải là một tiện ích, nhưng đúng hơn là một món quà của Thiên Chúa và từ các tổ tiên của họ được an táng tại đó, một không gian thánh thiêng, trong đó họ cần phải giữ vai trò nếu họ phải duy trì căn tính và các giá trị. Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh kêu gọi ngưng các kế hoạch chiến tranh. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi hãy ngưng các kế hoạch chiến tranh và xác tín rằng một cuộc ngưng chiến không những là điều có thể, nhưng còn là điều cần thiết và khẩn cấp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Famiglia Cristiana, gia đình Kitô ở Ý, số ra ngày 13 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin nói, việc cứu vãn trái đất xét cho cùng là một vấn đề kế hoạch. Có những kế hoạch trao đổi, đối thoại thực tiễn, những cử chỉ tín nhiệm có khả năng vượt thắng sự cứng nhắc của oán ghét và những vết thương mà mỗi cuộc xung đột gây ra các nơi. Và có những kế hoạch chiến tranh đang phát động sự đối nghịch, những lợi lộc phe phái, bạo lực, bất lương, thực dân hóa kinh tế và ý thức hệ, theo luật của kẻ mạnh hơn. Theo Đức Hồng Y, theo kiểu thứ hai này, chắc chắn nhân loại có nguy cơ lâm vào cái vòng luẩn quẩn không hề trở về, với những hậu quả thảm khốc. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nói rằng, tôi không thể nói hòa bình nào là điều có thể, nhưng chắc chắn là làm cho tiếng súng ngưng đi cũng như những cuộc dội bom, những tàn phá là bước đầu tiên cần thiết. Một bước tiến cần được đi kèm và hỗ trợ bằng những cử chỉ không đe dọa, nhưng tín nhiệm và thiện chí tạo nên những điều kiện để đối thoại và mở ra con đường thương thuyết. Về điểm này, Đức Giáo Hoàng thật là rõ ràng. Theo Đức Hồng Y, rất tiếc chúng ta hầu như quen với những tin tức về chiến tranh. Không những tôi nghĩ một cuộc ngưng chiến là điều có thể, nhưng còn là điều cần thiết và khẩn cấp. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco được lắng nghe. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhìn nhận rằng, chính trong tinh thần đó mà, mặc dù chúng tôi gặp những hiểu lầm, nhưng những cánh cửa vẫn mở rộng và đối thoại không bị gián đoạn, để có thể có một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Chính Thống Kirill ở Moscow. Về phía Tòa Thánh, vẫn không có sự giảm bớt mong ước, cho dù những hoàn cảnh đã ngăn cản không cho cuộc gặp gỡ đó trở thành thực tại. Chúng tôi cũng nhận thấy từ phía Giáo hội Chính thống Nga có ước muốn đó. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin cho biết, trong tâm trí Đức Giáo Hoàng không phải chỉ có Ukraine, Ngài không quên thảm trạng ở Syria, Yemen, miền Tigray bên Ethiopia, những căng thẳng gia tăng tại Viễn Đông, tuy rằng những xung đột và tình trạng đó ít được báo chí nói đến, vì không có cuộc chiến nào ít đau khổ hơn cuộc chiến khác, không có mạng sống nào kém giá trị hơn sinh mạng khác.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến nhân viên báo Thế giới và Thiền giáo. Sáng 13 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các biên tập viên và cộng tác viên tạp chí Mondo e Missione, Thế giới và Thiền giáo, của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là Phì Nè, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập tạp chí này. Đức Thánh Cha cảm ơn vì bao nhiêu đóng góp của tạp chí này đã mang lại cho giáo hội. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có trao đổi trên tổng quyền Hội Thừa sai Phì Nè, các thành viên của hội cũng như các cộng tác viên của tạp chí và hãng tin Asia News cũng thuộc Hội Truyền giáo này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã gợi lại lai lịch của tạp chí. Ban đầu có tên là Missione Cattolice, các giáo hoàng Tổng giáo, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều tín hữu muốn biết về cuộc sống và hoạt động của các thừa sai cũng như về các miền truyền giáo với những phong tục và văn hóa của dân chúng nơi các vị hoạt động. Từ năm 1969, tạp chí đổi tên thành Mondo et Missione, Thế giới và Truyền giáo, theo tinh thần và giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ hai về sứ mạng truyền giáo. Đức Thánh Cha nhận xét, cả ngày nay, những phóng sự và chứng từ trực tiếp là đặc tính của tạp chí này, nhờ những trình thuật từ những nơi và hoàn cảnh mà ít người nói đến, những vùng ngoại ô địa lý và hiện sinh tiếp tục bị gạt ra ngoài lề, dù ngày nay, việc truyền thông có vẻ thu hẹp khoảng cách. Vì thế, cách đổ ngày nay là đi tới những lời ấy để giới thiệu vẻ đẹp và sự phong phú của những khác biệt, nhưng cũng cho biết cả những sai trái và bất công của xã hội ngày càng liên hệ với nhau, đồng thời có mang đầy những chênh lệch nặng nề. Đức Thánh Cha nói rằng, nhiệm vụ đầu tiên của tạp chí là trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói, cũng như các sáng kiến khác của Hội Thừa sai Phì Nè trong lĩnh vực truyền thông, trong đó có hãng tin Asia News, những nội dung đa phương tiện, sự hiện diện trong các mạng xã hội, các hoạt động văn hóa và linh hoạt. Tất cả những cách thức trình bày thế giới, đứng ở phía những người không có quyền có tiếng nói hoặc không được lắng nghe, những người nghèo nhất, các nhóm thiểu số bị áp bức, các nạn nhân chiến tranh bị quyền lãng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích tạp chí Mondo e Missione và các phương tiện truyền thông Tổng giáo hãy kiến tạo đối thoại và xây dựng tình bạn với những người thuộc các tôn giáo khác, nhìn nhận họ là con cái của một cha duy nhất.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài Hạnh phúc thay khi bạn trao ban niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh bờ.
Trong tờ báo Kerygma số 14, trang 24, kể lại câu chuyện khôi hài như sau. Một người đi tìm việc, anh ta vào sở thú khi thấy hàng chữ lớn cần người. Anh ta hăm hở vào văn phòng xin đơn. Nhưng nhân viên sở thú muốn người tìm việc làm một công việc hơi lạ đời. Con khỉ đột của sở thú mới chết và họ cần một người đóng vai khỉ đột cho tới khi họ tìm được con khác thay vào. Người này phải mặc áo da thú giống hệt con khỉ đã chết và dĩ nhiên cũng nhảy nhót hành động như khỉ vậy. Tên tuổi của người này được giữ kín và lương hậu hĩnh được dành cho anh ta. Và rồi người này nhận việc. Anh ta mặc bộ đồ khỉ đột và giống y hệt con khỉ đó. Họ dẫn anh vào chuồng khỉ. Bắt đầu anh ta chỉ ngồi tại góc chuồng và nhìn người đi xem sở thú. Anh giả bộ như buồn ngủ, nhưng rồi anh ta không chịu nổi. Anh bắt đầu kêu như khỉ và nhảy tưng tưng trên các cành cây trong chuồng.
Những người đi xem coi bộ thích lắm và họ rủ nhau tới thật đông. Anh ta làm mọi cử động giống hệt khỉ, nhất là khi anh hú nghe thật giống khỉ. Người ta ném cho anh thật nhiều đậu phộng, anh càng khoái chí và nhảy lung tung, leo trèo trong chuồng làm mọi người vỗ tay. Càng thích, dân chúng càng ném đậu phộng và các thứ mà anh thích. Anh ta hăng hái truyền cảnh và làm trò vui cho thiên hạ. Nhưng chẳng may, cành cây anh ta đang trèo bị gãy và anh ta rơi ngay vào chuồng hổ. Một con hổ đực đang gầm gừ nhìn anh từ phía chuồng nó. Anh ta cuống lên và kêu la, làm mọi người đang xem trố mắt nhìn anh. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Con sư tử nói với anh, hãy im đi, nếu không cả hai ta đều phải mất việc bây giờ. Khi nghe câu chuyện này, chắc ai cũng phải bật cười thích thú. Một lần nữa, chúng ta lại nói về lợi ích của tiếng cười. Tiếng cười lợi ích cho sức khỏe thể xác, tinh thần và công việc. Lợi ích về sức khỏe thể xác, đó là chất kháng tố trong cơ thể mạnh hơn, tim hoạt động hơn, lo lắng giảm bớt, giảm đau và dây thần kinh bớt căng thẳng. Lợi ích về sức khỏe tâm lý, ưu tư bớt dần, cáu giận và lo lắng không còn nữa. Niềm vui và hạnh phúc dâng cao, thái độ và tính tình tích cực hơn, quân bình hơn cho tâm hồn thoải mái. Lợi ích trong công việc hàng ngày, làm việc tốt trong tinh thần nhóm một cách khả quan hơn, trao đổi và liên hệ tốt hơn, giúp tìm vấn đề và giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Làm cho bạn thích công việc hơn, giúp bạn xoa dịu, tìm giải đáp khó khăn trong liên hệ. Bạn có đủ sức mạnh để đương đầu với những khó khăn. Bạn biết cách giải quyết vấn đề và sau cùng làm cho bạn tăng niềm vui và can đảm. Như vậy, tại sao chúng ta phải cười? Như đã nói trên, cười đem lại nhiều lợi ích cho thể xác, tinh thần và cho công việc hàng ngày. Nhưng lợi ích đáng kể là làm cho chúng ta có niềm vui lâu dài, đó mới là lợi ích thiêng liêng nội tâm. Niềm vui cho chúng ta ý nghĩa sự sống. Một khi chúng ta biết được ý nghĩa đời sống mình, chúng ta sẽ kiếm tìm Thiên Chúa đấng đang ngự trong tâm hồn. Niềm vui của Chúa ôm ấp chúng ta, và trong cái ôm thân mật yêu thương đó, chúng ta sẽ gặp lại tất cả các thụ tạo. Giáo sư John Paul Kingborn nói rằng, Thiên Chúa đấng sáng tạo, Ngài là đấng cưu mang cả vũ trụ. Sự sáng tạo không phải chỉ là triệu triệu năm xa xưa, chỉ một lần mà thôi, không còn nữa. Trái lại, hành động tạo dựng của Ngài vẫn tiếp tục cho tới bây giờ. Thể xác và linh hồn kết hợp với nhau để làm thành một khối trọn vẹn và thánh thiện. Khi chết, chúng ta không bị tách rời khỏi Thiên Chúa, nhưng chúng ta tiếp tục phát triển liên hệ với Ngài trọn vẹn hơn trong vương quốc của Ngài. Bà bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross nói về sự chết như sau. Chỉ một cái bạn đánh mất vì bạn không cần nữa, đó là thân xác hao mòn. Nó giống như bạn bỏ chiếc áo mùa đông vì bạn không còn cần trong khi mùa xuân đang đến. Và Mark Twain nói rằng, đau khổ có thể tự nó giải quyết, nhưng để được trọn vẹn niềm vui, bạn cần phải có người để chia sẻ. Về điều nói trên, Chúa Giê-xu đã minh chứng rõ ràng trong phúc âm theo Thánh Gioan khi Chúa Giê-xu nói nơi Gioan chương 14 câu 27. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Như vậy, các bạn trẻ thân mến, sự vui mừng đây là sự vui mừng nội tâm và niềm vui sẽ không bao giờ bị mất đi, vì đây là niềm vui trong Chúa Kitô phục sinh. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Các Mạo Thư về Đức Maria, ý nghĩa từ Mạo Thư.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau loạt bài tìm hiểu Đức Maria lịch sử hay các chứng tích lịch sử cuộc đời mẹ Maria, hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài mới về các mạo thư liên quan tới mẹ Maria. Trước hết là nguồn gốc và ý nghĩa của từ Apocrypho, thường được dịch một cách không đúng đắn là mạo thư. Từ Apocryphos là tính từ Hy Lạp và có nghĩa là bị che giấu đi, bị lấy mất khỏi cái nhìn. Cho tới thời gian gần đây, người ta vẫn cho rằng nó bắt nguồn từ môi trường Do Thái, trong nghĩa các sách kinh thánh cũ rách nát, không còn dùng được nữa, được cất giữ trong một phòng chứa sách thánh cũ gọi là Genitsa, để chúng không bị phạm thánh. Thật ra từ Apocryphos bắt nguồn từ môi trường phụng tự ngoại giáo không Do Thái. Trong môi trường ngoại giáo này, bên cạnh các mầu nhiệm bị cất giấu và được mặc khải của thần Dionysio, còn có các bài thơ kính thần Zeus, ca ngợi các hành động của thần là đấng sau khi giấu kín tất cả đã đem mọi sự ra ánh sáng bằng cách làm những việc diệu kỳ. Ngoài ra người ta cũng còn tìm thấy tin tức do ông Suda viết kể lại rằng triết gia Pherecide, thầy của triết gia Pythagora, đã học triết lý bằng cách đọc các sách bí mật của người Phoenici. Sử gia Giuse Flavio cũng coi Talete là một môn sinh và là người nghiên cứu các giáo thuyết bí mật Đông Phương. Tất cả các dữ kiện này chứng minh cho thấy nguồn gốc ngoại giáo của từ Apocryphos. Từ đó nổi bật lên hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là giấu đi rồi làm cho sống dậy bằng cách đem ra ánh sáng như trong thánh thi kính thần Zeus. Ý nghĩa thứ hai là vén mở cho biết tầm quan trọng của việc đọc các sách bí mật của người Phoenici và của các truyền thống Đông Phương như trong giai thoại của triết gia Pherecide và Palete. Gắn liền với ý nghĩa thứ hai này là ý niệm đâm rễ sâu trong nền văn chương Kitô cổ. Như thế ban đầu từ Apocryphos không có nghĩa là văn bản giả mạo hay bắt chước, nhưng ám chỉ cái gì bị cất giấu đi vì giá trị và sự cao quý của nó, nên không thể được tất cả mọi người biết tới. Khuynh hướng ngộ đạo cũng di chuyển theo đường lối này khi ưa thích các giáo thuyết nội tại bí mật exotetico và các văn bản viết bằng mã số cryptogramma, cũng như duy trì các giáo huấn trong một bầu khí bí nhiệm và khai tâm. Thủ bản viết trên giấy làm bằng sợi papiro của Leida tóm tắt thái độ này như sau: hãy giữ kín như bí mật cao cả, hãy giấu đi, hãy giấu đi. Nhiều kiểu nói khác cũng có cùng đặc thái kỹ thuật này và ám chỉ các sách hay các bản khắc có một giá trị đặc biệt. Tính cách đặc biệt của các sách này cũng được vén mở bởi các văn bản viết bằng mã số hay là mật mã. Các lời dặn dò của tài liệu Leida cũng được tìm thấy trong các tài liệu của Nag Hammadi. Các chuyên viên nghiên cứu lịch sử và giáo thuyết của các phe lạc giáo cho phép suy diễn rằng các người theo thuyết ngộ đạo cũng hay dùng các sách vở và các chỉ thị bí mật như vậy. Các người thuộc giáo phái Essenian xem ra cũng không được miễn trừ khỏi thói quen này, vì các sách có nội dung cao không thể được tra cứu bởi tất cả mọi người. Hiện tượng này đầy ý nghĩa khi chúng ta suy tư về cung cách tổ chức và kỷ luật khắt khe của cộng đoàn Essenian. Trong cộng đoàn Essenian Qumran, sự kiện này lại càng có các chiều kích rõ ràng hơn nữa. Thật thế, vì những ai không mong muốn học hiểu các quy chế và nghiên cứu chúng để biết các điều dấu ẩn trong đó đều bị coi là những người gian ác. Việc chuyển tiếp ý nghĩa xảy ra một cách dễ dàng, nghĩa là từ chỗ đạt tới văn bản chứa đựng các giáo thuyết nội tại bí ẩn hay có giá trị cao quý không thể để cho tất cả mọi người cùng tham khảo học hỏi sang ý nghĩa các sách giả mạo và không thể chấp nhận được vì đối nghịch với sự thật. Đặc biệt khi tác giả các sách vở tài liệu không để tên thật của mình mà lại lấy tên của một bậc thầy, của một tông đồ hay của một nhân vật nổi tiếng thuộc thế hệ Kitô đầu tiên để gán cho các tác phẩm đó, để gia tăng uy tín và để cho nó được phổ biến rộng rãi hơn. Thế là từ Apocryphos có nghĩa là mạo thư. Nền văn chương mạo thư này đã rất là thịnh hành và gặt hái nhiều thành công, nhưng cũng khiến cho các giám mục và các giáo phụ của giáo hội phản ứng mạnh mẽ và rất có lý, vì cho rằng nó chống lại nền văn chương chính thức theo đúng luật lệ của giáo hội. Cho tới thời cải cách Tin Lành, trên nguyên tắc việc phân chia giữa sách mạo thư Apocrypho và sách chính truyền Canonico rất là rõ ràng. Theo các gợi ý của Thánh Girolamo, các anh em Tin Lành đưa từ Apocrypho vào lĩnh vực Kinh Thánh để ám chỉ các sách của Kinh Thánh Cựu Ước có tính cách chính truyền, gây tranh luận trong một giai đoạn nào đó của lịch sử danh sách các tác phẩm Kinh Thánh, tức là các sách được gọi là Deuterocanonici, bị các anh em Do Thái và Tin Lành coi là mạo thư, nhưng được giáo hội Công giáo tiếp nhận vào trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước. Người ta cũng gọi chúng là pseudo-epigraphici, các bút tích có nguồn gốc giả hay không chắc chắn. Đây là lý do tại sao các sách Kinh Thánh Tin Lành cho in các tác phẩm apocryphi vào đằng sau các sách chính truyền. Trong lĩnh vực Tân Ước, người ta vẫn giữ nguyên việc phân chia các sách thành ba loại: chính truyền đầu tiên Protocanonici, Deuterocanonici và Apocryphi. Hiện nay trong nền văn hóa Công giáo, từ Apocrypho có một ý nghĩa xác định rõ ràng và ám chỉ các sách có tên gọi và chất liệu tương tự như Kinh Thánh. Trong khi giáo hội khước từ mọi tính cách siêu nhiên của chúng và loại chúng khỏi loại các sách nguồn gốc của sự mặc khải, tức các sách chính truyền theo luật Canonici, thì trên bình diện văn chương của lịch sử văn chương Kitô cổ, chúng vẫn có một sức nặng đáng kể. Lý do không phải chỉ vì chúng cho thấy các kiểu giải thích sứ điệp của Chúa Kitô một cách khác và cập nhật hóa độc giả tân tiến ngày nay về các bất đồng nảy sinh sau khi Kitô giáo được thành lập, mà vì chúng còn làm chứng cho việc hình thành của vài giáo phái, cho biết các giáo thuyết của chúng và nỗ lực của những người thành lập các giáo phái này trong việc nối liền tôn giáo với các suy tư triết học. Và trong một vài khía cạnh nào đó, chúng cũng chứa đựng các triệu chứng của các phong trào nghiêm khắc nổi dậy trong dòng lịch sử của giáo hội. Ngoài ra, cũng nên nhớ rằng các sách mạo thư đó là văn bản chính thức của các cộng đoàn và môi trường, trong đó việc phân cách với giáo hội đã không rõ ràng như vẫn giả thiết cho tới nay. Thế rồi cũng không được loại bỏ giả thiết rằng trong thời Tân Ước, các tài liệu này kể lại các lời nói của Chúa nhưng đã không được các phúc âm chính truyền ghi chép lại. Điển hình như văn bản sách Công vụ chương 1 các câu 4-5 và 7-8. Một hôm đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giê-xu truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Chương 20 sách Công vụ cũng ghi lại lời Thánh Phaolô nói với kỳ mục Ê-phê-sô và nhắc cho họ biết giáo huấn của Chúa Giê-xu. Bằng mọi cách, tôi đã tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Trong chương 11 thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng truyền lại cho tín hữu những gì Ngài đã nhận liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể. Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói, đây là chén máu thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Chương 16 sách Khải Huyền cũng nhắc lại giáo huấn của Chúa về ngày quang lâm như sau. Đây ta đến như kẻ trộm, phúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự lõa lồ của mình. Một vài tác phẩm mạo thư Tân Ước di chuyển trên cả hai hướng đi, một hướng đi của truyền thống truyền khẩu kể lại nhiều điều hơn là những gì đã được viết ra, và một hướng đi của truyền thống viết, trong đó các mô thức và nội dung có thể được tìm thấy trong các bút tích chính truyền và trong các tài liệu mà Thánh Luca đã nhắc tới trong phần mở đầu phúc âm của mình. Có khoảng 15 các bút tích, trong đó có phúc âm Thánh Phêrô, phúc âm của người Do Thái, phúc âm của người Ebionit, vân vân, mà người ta cho rằng đã được viết ra rất sớm, nghĩa là chỉ vài năm sau bản văn của phúc âm Thánh Gioan. Trong một vài trường hợp, giả thuyết chúng ta đang đứng trước các nguồn đáng tin cậy và dưới một vài khía cạnh nào đó duy nhất không tìm thấy ở đâu khác là điều cần chú ý và không nên coi thường. Việc minh xác một cách hoàn chỉnh hơn là điều không thể làm được, lý do là vì một số các câu nói đó của Chúa Giêsu là những gì còn sót lại của các phúc âm đã bị thất lạc mất, và chúng đã chỉ đến được với chúng ta ngày nay qua một truyền thống gián tiếp, không có cách nào để kiểm chứng sự xác thực của chúng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội mừng kính Thánh Teresa Giêsu. Có một giai thoại nổi tiếng nói về thánh nhân như sau: lúc ở đan viện Toledo, một ngày kia Teresa bỗng thấy một cậu bé khôi ngô. Thánh nữ ngạc nhiên dừng bước hỏi: này em bé, em tên là gì? Cậu bé không trả lời ngay, nhưng hỏi ngược lại: thưa bà, vậy bà tên chi? Thánh nữ đáp: tôi tên là Teresa của Chúa Giêsu. Cậu bé mỉm cười rất dễ thương đáp lời: còn tôi tên là Giêsu của Teresa. Nói xong, cậu bé Giêsu của Teresa liền biến mất. Giai thoại này nhằm diễn tả tình yêu mến sâu sắc của Thánh Teresa dành cho Chúa Giêsu. Thánh nhân sinh năm 1515, là con của một gia đình quý tộc, sinh sống tại thành Avila, nước Tây Ban Nha. Cha của ngài là bá tước Anfong Feda, một vị đạo đức có nhiều uy tín trong thành. Mẹ của ngài là bà Beatia, một phụ nữ đạo hạnh. Từ thuở nhỏ, Teresa đã sớm hấp thụ đời sống đạo đức từ nền tảng gia đình. Tuy sống trong gia đình giàu có, Teresa được cha mẹ dạy dỗ chu đáo, nên đời sống đạo đức sớm triển nở trong tâm hồn. Lúc mới lên 6 tuổi, Teresa rất yêu thích đọc truyện các thánh và bị lôi cuốn bởi đời sống đạo đức của các ngài. Lửa yêu mến Chúa nơi các thánh như có sức mạnh, tác động tâm hồn Teresa ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Teresa đã đáp lại lời mời gọi của Chúa, trở thành đan sĩ dòng Cát Minh và nhận thánh hiệu là Teresa Giêsu. Thánh Teresa được xem là nhà thần bí, vì tư tưởng và đời sống cầu nguyện của ngài là sự thần hiệp sâu xa với Thiên Chúa tình yêu. Thánh nữ đã trải qua những tháng ngày sống trong đêm tối của đức tin và ý muốn tận hiến, chịu cám dỗ về xác thịt, về cuộc sống vinh hoa mà một thiếu nữ quý tộc có quyền được hưởng. Không những thế, ngài còn bị bệnh thần kinh hành hạ thân xác. Ngọc quý càng mài dũa thì càng sáng đẹp, càng chịu nhiều đau khổ thử thách, thì tình yêu của thánh nữ dành cho Thiên Chúa càng tinh rồng. Bị cám dỗ nhiều mặt, nhưng tận sâu trong đáy lòng, thánh nhân vẫn dành cho đấng tình quân là Đức Giêsu một tình yêu nồng nàn son sắt. Thánh nữ luôn sát tín, ai được Chúa Kitô là bạn thân và nhà lãnh đạo hào hiệp ngự trong lòng thì có thể chịu đựng mọi thử thách. Quả thật, chính ngài trợ lực và tăng cường sức mạnh cho chúng ta. Ngài không bỏ rơi ai vì ngài là bạn thân đích thực trung thành. Thánh Teresa có những thị kiến và những giờ phút chiêm nghiệm mang tính thần bí. Ngài đã ghi lại cảm nghiệm của mình sau những phút giây chìm sâu trong chiêm nghiệm hoặc trong trạng thái xuất thần. Thánh nhân đã đưa ra phương pháp cầu nguyện tốt nhất là yêu mến Chúa, thực hành đức bác ái huynh đệ và xa tránh tội lỗi. Cầu nguyện và suy ngẫm về Thiên Chúa là điều cốt lõi trong tinh thần tu đức của thánh nữ. Ngài yêu thích suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, về ý nghĩa của kinh lạy Cha như khuôn mẫu của cầu nguyện. Ngài đã để lại nhiều kiệt tác, tiêu biểu nhất là tác phẩm Cuộc Sống, Lâu Đài Nội Tâm, Đường Hoàn Thiện, nói về hành trình thiêng liêng của một Kitô hữu tiến tới sự hoàn thiện. Trong cuốn Cuộc Sống, ngài quan niệm rằng linh hồn chúng ta ví như một khu vườn, vì thế ta cần phải nhổ hết những loài cỏ dại và phải tưới bằng nguồn nước trong sạch. Khi cầu nguyện, cần phải làm chủ những giác quan để tránh sự chia trí mà tập trung cầu nguyện. Trong bản hiến luật, thánh nhân nhấn mạnh với các đan sĩ cần phải tuân giữ 3 điều chính yếu, đó là sống yêu thương, khước từ mọi sự vinh hoa thế gian để đạt đến sự khôn sáng chân thực, và sau cùng là sống khiêm nhường. Ai sống trọn 3 điều này sẽ có được sự bình an đích thực. Trong vóc dáng của một nữ đan sĩ, Thiên Chúa đã trao cho Thánh Teresa một sứ mạng lớn lao, đó là cải tổ dòng Cát Minh. Ngài đã thành lập 17 đan viện dành cho nữ giới. Ngoài ra, ngài còn là cố vấn cho Thánh Gioan Thánh Giá, thiết lập 15 tu viện dành cho những anh em Cát Minh. Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn soi sáng giúp Thánh Teresa Giêsu tìm ra con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, luôn khao khát vươn tới sự hoàn thiện, yêu mến xây dựng giáo hội nhiệm thể Chúa Kitô thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Amen. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.